SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, trong tiết mục Việt Nam tuần qua. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả xin kính chào Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Chào anh Phạm Bắc, chào anh cái đài SBS.
Dạ, thưa anh, tuần qua thì vấn đề Thủ Thiêm dường như đã được nóng lên qua cái báo của Thanh tra lần thứ hai về vấn đề Thủ Thiêm. Thưa anh, một thắc mắc đầu tiên là Thanh tra lần thứ hai này cũng không nói đến gì vấn đề dân oan của Thủ Thiêm. Có lẽ rằng nhà nước cho rằng vấn đề bồi thường như vậy là xong sao, thưa anh?
Đó là một cái điểm rất lạ. Đây là cái bản kết luận thanh tra chính thức. Lần đầu tiên, có thể nói lần đầu tiên có kết luận thanh tra chính thức từ phía cơ quan thanh tra nhà nước. Còn vào tháng 9 năm 2018 thì lúc đó mới chỉ có kết luận kiểm tra, và kết luận kiểm tra thì nó không giá trị về mặt pháp lý. Kết luận thanh tra nó có giá trị về mặt pháp lý. Nhưng mà chỉ có điều là trong kết luận thanh tra kỳ này ấy, vào tháng 6 năm 2019 của thanh tra nhà nước ấy, thì lại chỉ đề cập tới là trách nhiệm của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong khá nhiều chuyện. Và tôi ghi nhận một điều thế này, kết luận thanh tra kỳ này là chi tiết hơn rất nhiều so với kết luận kiểm tra lần trước, và có quy trách nhiệm, đồng thời là có đề cập tới một cái việc là đã gửi một, tức là sự đề nghị đối với thường trực ban bí thư và bộ chính trị xử lý những cán bộ nằm trong cái diện quản lý của ban bí thư và bộ chính trị. Nhưng mà tuy nhiên là kết luận thanh tra kỳ này lại không đề cập một chút nào tới người dân. Cái đó là một cái sự phiến diện cực kỳ sâu sắc, một cái sự chênh biệt, và chỉ có thể nói là thế này thôi, tức là nó phản ánh rất rõ một cái quan điểm trong cái việc mà làm kết luận thanh tra kỳ này ấy, và đứng phía sau đó là Nguyễn Phú Trọng, là những quan chức, giới quan chức đã chỉ quan tâm tới cái chuyện là làm sao để thu hồi tài sản tham nhũng, hay là nói cách khác là bắt các quan chức đã ăn đất, đã tham nhũng ở Sài Gòn đó, là phải ói ra. Mà cụ thể là qua cái con số là thanh tra nhà nước kết luận là cho tới cuối năm nay, tức là ngày 31 tháng 12 năm 2019, thì thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn trả lại cho ngân sách trung ương là 26.300 tỷ đồng. Và nếu không có được 26.300 tỷ đồng đó thì thanh tra nhà nước sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra của công an. Đó là một cái tối hậu thư. Nhưng mà trong khi đó thì lại hoàn toàn không nói gì tới cái việc mà bồi thường, phục hồi quyền lợi cho người dân. Cụ thể là việc bồi thường những người dân, không chỉ là 115 hộ đang khiếu kiện, mà còn tới hàng ngàn hộ đã qua khiếu kiện nhưng mà vẫn chưa được đền bù thỏa đáng. Và trên tổng cộng là như vậy là khoảng 14.000 người ở Thủ Thiêm, một con số khổng lồ như vậy. Và trong cái kết luận thanh tra cũng hoàn toàn không có đề cập gì về cái chuyện là những cái kiến nghị, những cái thắc mắc và những cái lời tiếng kêu than của người dân Thủ Thiêm về chuyện là đã bị cưỡng chế trái phép, và thậm chí là dẫn tới nhiều cái chết uất ức, phẫn uất. Người dân Thủ Thiêm họ phải tự treo cổ và chết rất đau đớn. Thế thì tôi chỉ có thể nói là thế này, tức là điều đó nó dẫn tới toàn bộ cái sự phiến diện của cái bản kết luận thanh tra đó, làm cho chúng ta thấy một cái sự thật đen tối, một sự thật đen đúa và cay đắng, là đảng cầm quyền và chính quyền cầm quyền đã chỉ quan tâm tới cái chuyện là thu hồi tài sản tham nhũng, làm sao để bắt các quan tham phải ói ra, phải nôn ra, chứ còn không quan tâm tới cái chuyện bồi thường cho người dân Thủ Thiêm. Chính vì thế mà cái kết luận, cái bản kết luận thanh tra của thanh tra nhà nước, thanh tra chính phủ đó, nó mới chỉ có một nửa giá trị của nó mà thôi. Tức là xử lý được một số quan chức, nhưng mà còn về người dân thì cái đó là một sự thất nhân tâm kinh khủng.
Dạ vâng, dạ thưa anh, về phía nhà nước thì họ cho rằng không có dân oan trong vấn đề Thủ Thiêm và đã bồi thường đầy đủ rồi. Thành thử ra họ có lý do để không bồi thường, không nói gì đến dân oan, mà thưa anh là chỉ tìm cách để bắt những cái quan tham để nôn ra mà thôi. Thì nhiều người cho rằng cái chuyện này là cái chuyện thanh toán để mà giành giật những cái gì đã quan tham đã ăn mà phải cho ói ra. Anh có đồng ý như vậy không ạ?
Bây giờ nói trước cái vế đầu của anh nêu là cái luật điệu mà cho là đã bồi thường thỏa đáng đối với người dân Thủ Thiêm rồi, thì cái luật điệu đó đã chỉ tồn tại trong thời gian trước đây thôi, chứ còn bây giờ là không hợp lý nữa. Bây giờ thì không phải, tức là bây giờ thì không thể nói như vậy nữa. Tại vì một khi mà chính thanh tra chính phủ đã phải kết luận là trong cái việc giải tỏa đối với dân Hoan Thủ Thiêm là có 4,3 hectare là giải tỏa ngoài ranh quy hoạch, có nghĩa là không nằm trong quy hoạch mà vẫn bị giải tỏa, cái số diện tích đó là 4,3 hectare, thì có nghĩa là đã phải thừa nhận là cái việc bồi thường trước đây ấy, là bồi thường sai, bồi thường thấp, quá thấp và bồi thường sai. Và bây giờ chỉ còn phải phục hồi lại cái bồi thường mới cho người dân, hoàn toàn mới cho người dân, và bồi thường cao hơn hẳn so với trước đây. Và cái việc bồi thường bây giờ nó phải ngang với giá thị trường. Đó. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Và trong thời gian tới thì người dân Thủ Thiêm tôi biết là họ vẫn quyết tâm đấu tranh với cái chuyện này thôi. Tại vì nếu không quyết tâm đấu tranh thì sẽ không có ai bồi thường, không ai chịu bồi thường cho họ cả. Đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai là liên quan tới cái việc mà thôn tính lẫn nhau của những con cá mập đó, trong cái vụ đất vàng Thủ Thiêm ấy, thì có thể nói là thế này. Cái khu Thủ Thiêm nó có cái diện tích như vậy là khoảng 600 hectare, và đó là cái khu đất vàng, có thể nói đúng là đất không chỉ vàng mà còn kim cương nữa. Nó là cái độ đất kim cương mà lớn nhất hiện nay ở Việt Nam, có thể nói là như vậy. Và nếu mà tính với cái giá trị thị trường của cái mảnh đất kim cương, cái diện tích đất kim cương này ấy, thì nó có thể lên tới 50-60 tỷ đô la. Đó. Thì nó làm cho nó khơi dậy biết bao nhiêu lòng tham của giới quan chức. Và vào tháng 5 năm 2018 thì đã có cái hiện tượng là báo chí Việt Nam, báo chí quốc doanh đồng loạt lên tiếng phê phán đả kích về cái vụ Thủ Thiêm, vụ thành chính quyền thành phố Hồ Chí Minh làm sai cái vụ Thủ Thiêm. Nhưng mà ngay sau đó chỉ được một tuần thôi, còn ngay sau đó là báo chí im bặt. Đó thì cái hiện tượng mà vừa mới nhá lên xong lại im bặt như vậy là nó cho thấy một cái, có thể một cái khả năng rất rõ là có một cái nhóm lợi ích và chính khách nào đó đang muốn lợi dụng cái vụ Thủ Thiêm, lợi dụng cái chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng để gây sức ép, khủng bố tâm lý, khủng bố tinh thần đối với cái nhóm lợi ích cũ đã ăn đất ở trong cái vụ Thủ Thiêm, và buộc cái nhóm ăn đất này ấy, phải nhả ra cho cái nhóm lợi ích mới. Nhưng mà suốt từ tháng 5 năm 2018 đến gần đây, một năm qua, thì vẫn không có cái dấu hiệu gì là cái nhóm quan chức cũ và nhóm ăn đất chịu nhả ra những cái gì mà đã nuốt. Thế thành thử là tôi cho rằng đó là cái lý do mà tự nhiên vì sao lại có một cái bản kết luận thanh tra có vẻ kiên quyết hơn khá nhiều so với trước đây. Và lần đầu tiên phải công bố cái con số là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn trả cho ngân sách trung ương 26.300 tỷ. Lần đầu tiên phải công bố con số đó cũng có nghĩa là không còn muốn giấu giếm con số đó nữa rồi. Đáng lẽ ra con số đó đã phải được công bố vào năm 2018 hoặc là trước đó, nhưng bây giờ mới công bố thì có nghĩa là có vẻ như là cái cuộc thương lượng giữa những cái nhóm lợi ích mới và nhóm lợi ích cũ đã không thành công, và cuối cùng quay ra là sát phạt đâm chém nhau. Thì tôi cho rằng cái đó là một khả năng, có thể là một cái giả thiết. Nhưng mà nói gì thì nói thì cái nhóm lợi ích mà được coi là ăn bẫm, ăn kinh khủng ở trong khu vực Thủ Thiêm ấy, sắp tới sẽ phải đối mặt với cái nguy cơ rất lớn là nếu như không biết tự giác mà hoàn trả ngân sách cái số tiền mà đã ăn uống, thì tới cuối năm nay và có thể sớm hơn sẽ có chỉ đạo từ đảng cầm quyền là chuyển hồ sơ từ thanh tra chính phủ sang cơ quan điều tra của Bộ Công an, lúc đó thì sẽ trở thành một cái vụ đại án Thủ Thiêm, chắc chắn sẽ ra tòa và sẽ có nhiều án tù.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, thưa anh, có nhiều người nghĩ rằng có lẽ rằng kỳ này ban thanh tra đã muốn lấy tiền của các quan tham để mà bồi thường cho người dân, cụ thể là số tiền 26.300 tỷ đồng anh vừa nói. Như vậy có phải rằng nếu mà quan tham chịu nôn ra 26.300 tỷ đồng thì họ sẽ thoát được án sao anh? Tức là chỉ lấy tiền ra để mà chuộc tội, theo người ta nghĩ như vậy, anh có đồng ý như vậy không?
Cái điều thứ nhất mà anh nêu á, về cái việc mà lấy 26.300 tỷ đồng á, hoàn trả cho ngân sách á, thì chưa có bất kỳ một thông tin nào về cái việc sẽ dùng cái số tiền đó để bồi thường cho người dân. Tôi khẳng định cái điều đó, tức là chưa có bất kỳ một thông tin nào về cái chuyện đó, và điều đó là cái điều cực kỳ đáng thất vọng. Và như tôi đã đề cập lúc đầu á, thì có một sự phiến diện hết sức sâu sắc cho cái bản kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ, là cho thấy là chính quyền chỉ quan tâm tới cái việc bắt quan tham ói ra, chứ không phải là liên quan quan tâm tới cái việc bồi thường cho dân chúng. Thì đó là vấn đề thứ nhất tôi xin trả lời. Còn cái vấn đề thứ hai ấy, thì rõ ràng là đã có một cái chủ trương là dơ cao đánh khẽ, và chủ yếu là một khi mà giới quan tham đã phải ói ra coi như một cách ở trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam gọi là khắc phục hậu quả kinh tế đó, thì có thể thoát tội, có thể thoát tội. Và trong thực tế đã có một số trường hợp như vậy rồi. Đấy. Cho nên là vẫn có một khả năng, mặc dù khả năng đó không lớn lắm, là nếu như là cái nhóm ăn đất ở Thủ Thiêm hoàn trả, phải ói ra cái số tiền lớn, một số tiền lớn tương đương ít nhất là 26.300 tỷ đồng từ đây tới cuối năm 2019, thì có thể là nhóm này sẽ chỉ bị xử lý kỷ luật về mặt đảng và hành chính mà thôi, chứ còn không bị xử lý theo cái Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và không phải đi tù.
Dạ vâng, thưa anh, nhưng mà vừa qua thì ông Lê Tấn Hùng là em của ông Lê Thanh Hải đã bị bắt thì để điều tra, thì nhiều người cho rằng đây là đầu mối của những quan tham đã ăn đất tại thành phố Hồ Chí Minh từ lâu, và nhất là ông Lê Thanh Hải là người đứng đầu từ năm 2000, từ khi mà bắt đầu năm 1975 ông là phụ trách về sở nhà đất tại nơi này. Thành thử ra có thể nói rằng ông Lê Thanh Hải là người có nhiều cái quyền lợi trong này, mà điển hình là Lê Tấn Hùng đã bị bắt trước hết. Thì anh có nghĩ rằng có một ngày nào đó tới các quan chức mà các quan tham mà nhiều người kể ra là ông Lê Thanh Hải rồi ông Tất Thành Cang vân vân, anh có nghĩ sẽ kỳ này sẽ là đốt lò nhiều hơn không thưa anh?
Việc bắt Lê Tấn Hùng là giấy động lên một cái tiếng chuông cảnh báo rất mạnh mẽ đối với Lê Thanh Hải. Tại vì Lê Tấn Hùng chính là em ruột của Lê Thanh Hải, và Lê Tấn Hùng là cái người đầu tiên trong gia tộc Lê Thanh Hải bị đảng đưa lên lò, đưa lên thớt, có thể là mần thịt hàng cảnh. Và điều đó dẫn tới khả năng là trong tương lai không loại trừ khả năng Lê Thanh Hải sẽ bị bắt và bị tù, giống như là Đinh La Thăng. Cho nên là cái vấn đề Thủ Thiêm, nhắc lại cái vấn đề Thủ Thiêm để cho thấy là ngoài ngoài cái, những cái gì mà đã ăn bẫm ăn đất ở đó, thì các cái nhóm lợi ích ở đây nó có khả năng nó phải đối mặt với một cái vụ án lớn, nếu như là nó không khắc phục hậu quả. Và ngay cả trường hợp mà nó có khắc phục hậu quả chăng nữa, thì điều đó còn phải cái hậu phía sau còn tùy thuộc vào cái thái độ quan điểm của Nguyễn Phú Trọng. Tại vì tôi không dám chắc là cho tới lúc đó thì Nguyễn Phú Trọng có tỏ ra nhân văn đối với cái đám lợi ích này không, cái nhóm lợi ích này không. Và nếu ông ta không có nói nhắc nhở tới cái chuyện mà chống tham nhũng phải nhân văn nữa, thì ông ta sẽ thẳng tay giống như ông ta đã thẳng tay với Đinh La Thăng, có nghĩa là cái nhóm Lê Thanh Hải sẽ phải đi tù.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh. Cái bản tuyên bố Thủ Thiêm đó thì với ba tổ chức xã hội dân sự và 90 cá nhân đã đệ đạt lên gần đây, thì anh có nghĩ rằng cái cuộc thanh tra lần thứ hai này là do hậu quả của các áp lực của bản tuyên bố Thủ Thiêm, mặc dù rằng nhiều người cho rằng khiếu nại hay là bản tuyên bố gì của người dân chính quyền đều không để ý tới, thưa anh?
Tôi cho là cái bản kết luận thanh tra kỳ này là do tác động chính của cái chỉ đạo từ Nguyễn Phú Trọng, và thứ hai nữa là chỉ đạo của Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng. Còn cái tuyên bố về Thủ Thiêm kỳ này thì tất nhiên là không phải là cái nguồn gốc để gây ra dẫn tới cái bản kết luận thanh tra. nhưng mà nó sẽ có những tác động nhất định, đặc biệt là trong thời gian tới.
Dạ vâng, dạ thưa anh nói rằng cái cuộc thanh tra lần thứ hai này chỉ có kết quả phân nửa thôi, tức là chỉ moi tiền của quan tham và không đá động đến người dân, thì liệu rằng có một cuộc thanh tra thứ ba nào nữa không thưa anh?
Tôi nghĩ sẽ có kết luận bổ sung trong thanh tra này chứ không có các lần thanh tra thứ ba.
Vì sao vậy anh? Dạ.
Tại vì thanh tra chính phủ đã hứa với dân rồi, tức là sẽ phải ban hành cái bổ sung trong kết luận thanh tra liên quan tới vấn đề bồi thường cho dân sau khi mà có sự phản ứng từ người dân.
Hồi tháng 6 thì ông Bí thư Thành ủy là Nguyễn Thiện Nhân có nói rằng trong vòng tháng 6 sẽ giải quyết vấn đề Thủ Thiêm, thì liệu lời tuyên bố của ông Nguyễn Thiện Nhân có dính líu gì đến cuộc thanh tra, cái kết luận thanh tra lần thứ hai này không thưa anh?
Nguyễn Thiện Nhân đã hứa hẹn rất nhiều lần rồi và đều không trúng được lần nào cả, và trong thực tế thì ông ta chỉ là một người bình dân, một kẻ ma mị mà thôi, cho nên là cái lời hứa của Nguyễn Thiện Nhân không có giá trị về mặt pháp lý.
Cảm ơn anh Phạm Chí Dũng rất nhiều, và thay mặt quý khán giả một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng là hội trưởng Hội Nhà báo độc lập tại Việt Nam. Vâng, kính anh.
Tôi chào anh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.